Kiếm đạo độc tôn, chương 1081, đoạn chi trọng sinh tử vong chi đạo 2, góc truyện audio.com, chỉ là siêu hạng thượng phẩm, còn chưa thể xưng là bất hủ, vậy gọi ngươi là Bách Thế đi. Bách Thế ý nói chính là muôn đời, chính là vạn năm. Chuôi kiếm này, bởi vì ẩn chứa bất hủ kiếm ý, ít nhất có thể bảo tồn một vạn năm, không hư hao chút nào, gia tộc dưới ngũ phẩm, đủ để làm truyền thế bảo kiếm. Crack, rất dễ dàng, Diệp Trần dùng Bách Thế chém đứt một thanh thượng phẩm bảo kiếm khác. Tu vi cảnh giới viên mãn, bất hủ kiếm hồn đề thăng làm ngũ giai, cùng ngũ giai hủy diệt kiếm hồn hô ứng cộng minh, trên thực lực tăng lớn, luôn cố gắng hoàn thiện mình. Kế tiếp, Diệp Trần từ từ chế tạo thượng phẩm bảo kiếm, bắt đầu lĩnh ngộ tử vong chi đạo. Có linh hồn lực gấp 5 lần người bình thường, tu vi sinh tử huyền quan đệ tam trọng đỉnh phong, Diệp Trần một khi chuyên chú làm việc gì đó, tiến bộ là thập phần lớn. Chỉ hơn 10 ngày, Diệp Trần đã cảm ngộ ra một tia tử vong chi đạo tồn tại. Quá mơ hồ, khó trách sơ kỳ, chỉ có công kích cường đại nhất mới có thể ẩn chứa một tia tử vong chi đạo. Tình kiếm hậu tinh vẫn chi sát, độc cô tuyệt tuyệt vọng chi đao, đều là chiêu thức công kích mạnh nhất của bọn họ, mà chiêu thức bình thường của bọn họ cũng không ẩn chứa tử vong chi đạo, bởi vì bọn họ cảm ngộ cũng không sâu. Đương nhiên, tiến vào sinh tử cảnh cũng không phải người nào cũng hoàn toàn lĩnh ngộ sinh mệnh chi đạo cùng tử vong chi đạo, bởi vì, sinh tử cảnh vương giả đều làm không được. Chỉ cần sinh mệnh chi đạo và tử vong chi đạo lĩnh ngộ một phần nhỏ, sau đó cộng minh với nhau, có thể tiến vào sinh tử cảnh. Xuy, cầm phá tà kiếm trong tay, Diệp Trần chém ra một kiếm, kiếm khí hoàn toàn nội liễm. Chính là thức thứ hai của Thu Thủy kiếm quyết ngưng thủy. Sở dĩ kính hoa pha diệt cường đại, là vì không gian áo nghĩa lợi hại, nhưng tử vong chi đạo cần loại sát thương đơn thuần cường đại nhất cho nên chiêu thức ngưng thủy càng thích hợp nhất. Không đúng, Diệp Trần lắc đầu thu kiếm đứng lặng nhíu mày suy nghĩ. Xuy, lại chém ra một kiếm. Vẫn không đúng, tổng bộ Hắc Thủy Liên Minh trên một hòn đảo cực lớn. Đại điện nằm ở trung ương hòn đảo, Huyết Thiên Đại Lục Diệp Trần và Chân Linh Đại Lục Diệp Trần lại là cùng một người. Trên bảo tọa, bàn tay Hắc Y nam tử đang nắm lấy lan can màu kim sắc, xoạch xoạch tiếng nổ. "Lão sư, hiện tại hắn còn chưa tiến vào sinh tử cảnh vương giả, chúng ta còn có cơ hội, một khi hắn tiến vào sinh tử cảnh, vậy thì phiền toái." Vương Thái Nhất nói ra. Vương Thái Nhất cũng không phải người Chân Linh Đại Lục, chạy về Hắc Thủy Liên Minh, thời gian cũng cần nhiều tháng. Ta biết rõ, ta kiêng cui chính là Huyền Hậu và Long Vương. Nam tử Hắc Y gật đầu. Long Vương và Huyền Hậu tại Chân Linh Đại Lục nước xa không cứu được lửa gần, huống chi, bọn họ cũng không dám đối kháng với Hắc Thủy Liên Minh chúng ta. Vương Thái Nhất cũng không đem Long Vương và Huyền Hậu để vào mắt. Hắc Thủy Liên Minh là một đại liên minh, sinh tử cảnh vương giả rất đông, cũng không thiếu những sinh tử cảnh vương giả lợi hại. Có thể không đắc tội bọn họ ngoài sáng là tốt nhất. Hắc Y Nam Tử là một trong những cự đầu của Hắc Thủy Liên Minh, hắn biết rõ Long Vương và Huyền Hậu đáng sợ, nếu thật sự đánh, Hắc Thủy Liên Minh chưa hẳn có thể chiếm được thượng phong. Nhưng mà độc chiếm hơn 200 vạn chân nguyên thủy tinh của Hắc Thủy Liên. Góc truyện audio.com, mình, hắn phải chết không thể nghi ngờ, phải đánh chết hắn trước khi hắn tiến vào sinh tử cảnh. Hơn 200 vạn chân nguyên thủy tinh, đối với Hắc Thủy Liên Minh mà nói đã là một con số cực lớn, phải biết rằng Hắc Thủy Liên Minh có rất nhiều vương giả, ở bên ngoài Hắc Thủy Liên Minh, còn có những sinh tử cảnh vương giả cũng đến phân một chén canh, thiểu hơn 200 vạn chân nguyên thủy tinh, Hắc Thủy Liên Minh phải tự mình bổ sung, tổn thất thật lớn. Không cho Diệp Trần tiến vào sinh tử cảnh, là vì một khi Diệp Trần tiến vào sinh tử cảnh, cần đại lượng chân nguyên thủy tinh để tăng tu vi, ai biết hơn 200 vạn chân nguyên thủy tinh còn thừa lại bao nhiêu. Như vậy ta phái hai gã vương giả và ngươi đi tới Huyết Thiên Đại Lục, nhớ kỹ, vụng trộm làm việc, không nên bạo lộ thân phận, phải nhất kích tất sát. Hắc Y Nam Tử đỉnh chỉ đánh lên lan can, khắc nghiệt nói ra. Vâng, Vương Thái Nhất gật đầu. Tốt, ngươi đi xuống trước, ta liên hệ với những tên vương giả rảnh rỗi một chút. Sinh tử cảnh vương giả đều có chuyện phải làm, hoặc là bế quan, hoặc là đi tầm bảo ở khắp chân linh thế giới, hoặc là tiến vào tinh không, có rất ít nhàn rỗi. Xuy, 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 những ngày này, mỗi ngày Diệp Trần đều thi triển mấy trăm ngàn lần chiêu ngưng thủy cảm ngộ tử vong chi đạo, nếu không phải tu vi tăng lên, chân nguyên gấp ba trước kia, nếu không chân nguyên theo không kịp. Đối với không khí một hơi đâm mấy chục kiếm, bỗng nhiên Diệp Trần nghiên thân. Phá, kiếm kính nội liễm, một kiếm của Diệp Trần đâm thủng cây đại thụ chọc trời đối diện. Rầm ào ào, đại thụ chọc trời dùng tốc độ bằng mắt thường héo rũ đi, vỏ cây biến thành màu đen, sinh cơ diệt sạch. Rốt cuộc cũng thành công. Một kiếm này ẩn chứa tử vong chi đạo, diệt sạch sinh cơ của đại thụ, nếu như đâm vào cơ thể con người, đương nhiên sẽ diệt sạch sinh cơ của người đó, thập phần bá đạo. Nhưng mà so với tinh vẫn chi sát của tinh kiếm hậu, một kiếm này ẩn chứa tử vong chi đạo ít hơn nhiều, sinh cơ của cây cối, làm sao so được với sinh cơ của cường giả. Nhưng Diệp Trần đã rất hài lòng, chỉ cần sờ chuẩn con đường, còn sợ không tiến bộ sao. Hiện tại, Diệp Trần có nắm chắc không dựa vào thiên hạt kiếm, đã có thể đánh cự lang vương trọng thương. Trầm tư một lát, Diệp Trần từ trong chữ vật linh giới lấy ra một khối huyền thạch màu đen, nhưng lại là tử khí thiết quáng thạch. Tử khí thiết quáng thạch đến từ sinh tử bí cảnh, trời sinh đã ẩn chứa tử vong chi đạo, phóng trên mặt đất có thể làm thổ địa chung quanh mất đi sinh cơ, đặt bên cạnh thực vật sẽ làm cho thực vật lập tức héo rũ, đặt ở đầu một con sông nhỏ, thậm chí có thể làm cho nước sông khô cạn dần, nước sông biến thành nước đọng. Mà thiết quáng thạch chết tiệt này, Diệp Trần tự tin có thể lĩnh ngộ thêm tử vong chi đạo. Cách chương.